Yo, xin chào các bạn, mình là Dứa của podcast 25 phút đây. Tập trước thì Dứa đã có cơ hội được đồng hành cùng các bạn trong phần du lịch lắng nghe. Còn ngày hôm nay thì mình sẽ có một vai trò hoàn toàn mới và mình sẽ bật mí cho các bạn một số điều bất ngờ trong tập này nhé. Chỉ còn vài ngày nữa thôi thì chúng mình sẽ cùng nhau đón Tết Tân Sửu. Vậy nên là ngày hôm nay thì Dứa sẽ cùng các bạn đi ăn tất niên của podcast 25 phút. Còn địa điểm ở đâu thì bây giờ chúng mình sẽ cùng xuyên không tới tập 25 nhé. Đi thôi! Cuối cùng thì cũng đã đến nơi. Và ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại nhà của khách mời của chúng ta. Và không biết là... chị đâu ta?
Đây, chị đây.
Vâng, xin chào chị ạ.
Xin chào Dứa, tất cả các bạn thính giả của podcast 25 phút. Hy vọng là các bạn có thể nhận ra được mình qua giọng nói này.
Rồi, và nghe đến đây thì chắc là các bạn cũng đã đoán ra là ai rồi đúng không? Khách mời của chúng ta ngày hôm nay chính là chị Si. Chị Sim ơi, từ trước đến giờ thì mình là người mà dẫn dắt trực tiếp podcast 25 phút. Thế còn hôm nay thì ngồi ở vị trí khách mời thì chị cảm thấy thế nào ạ?
Thật ra là chị cảm thấy rất là lo lắng vì hồi trước là mình chỉ có đặt câu hỏi thôi. Nhưng mà không ngờ là hôm nay mình có cơ hội được tham gia podcast 25 phút và được chia sẻ thêm với các bạn về chính cái câu chuyện của mình. Thì cũng lo lắng là không biết cái câu chuyện của mình nó có đủ hay và hấp dẫn như là các vị khách mời khác trước đây của podcast 25 phút không.
Ok, vậy thì trước khi mà vào một ngày của chị Sim thì chị có thể cho em hỏi là tại sao lại là chị Sim được không ạ? Có phải là chị thích chơi The Sim không chị?
Chị cũng thích chơi The Sim, nhưng mà nếu mà Dứa hỏi câu này thì chắc là Dứa chưa xem tập 1 của chị rồi đúng không? Tập 1 là chị đã giải thích rõ ràng là tại sao chị lại đặt cái tên Sim rồi. Thì Sim á, thì nó là viết tắt, nó không phải là Sim Viettel hay Sim Mobi đâu nhá, mà nó là viết tắt của Simplify á, tức là tối giản hóa mọi thứ. Thì nó là một cái nghệ danh ngày xưa hát hò linh tinh các thứ của chị. Ngoài ra thì hồi học đại học á, thì các bạn có trêu là trông chị giống The Simpson á, ông Homer Simpson. Thì chúng nó cũng hay gọi chị là Sim.
Ok. Phải nói là rất là hiếm hoi thì mới có cơ hội để được phỏng vấn chính host, cũng là founder của podcast 25 phút. Vậy thì chị Sim có thể chia sẻ về câu chuyện ra đời của podcast 25 phút được không ạ?
Thật ra là cũng rất là ngẫu nhiên thôi. Ngày xưa thì chị có làm phát thanh viên của trường. Vừa tu ngày xưa thì mình có một cái loa rất là nhỏ ở trường để phát thanh viên. Thì chị vẫn nhớ mãi là chị không có được vào những cái ban phát thanh như là Điểm Tin rất là nghiêm túc, hay là Cà Phê Blog là một cái kiểu như là tâm sự tuổi teen các thứ này nọ kia. Tại vì giọng chị rất là hài, thế là chị được vào cái bộ phận hài. Và sau đó thì cũng dành cả thanh xuân học đại học để sửa file, mix file và làm những cái file rất là sáng tạo. Thì sau đó thì bên phát thanh thì chuyển sang định hướng làm truyền hình, và chị cũng có làm clip. Thì chị đã thích phát thanh và truyền hình từ rất là lâu rồi. Xuyên không hơn nữa là về hồi bé thì mình cứ hay là có cái đèn bàn học ấy, thì mình để xuống giống như là các anh chị Son FM xong rồi mình có cái vợt cầu lông thì là cái đàn guitar chẳng hạn. Thì cái tuổi thơ đấy thì mình vẫn nhớ mãi. Và khi mà chị lần đầu tiên chị bước chân vào Sài Gòn ấy, cái nơi đầu tiên mà chị muốn tìm ấy, về mặt công việc á, là Son FM có đang tuyển phát thanh viên hay không. Nhưng mà tất nhiên thì cuối cùng thì mình không đi theo cái nghề này nữa, nhưng mà nó vẫn là cái gì đấy đau đáu, một cái giấc mơ, một cái hoài bão mà mình vẫn nuôi trước đó giờ. Thì mãi đến khi thời gian Covid á, thì mới có thêm thời gian rảnh. Và đấy thì rảnh rỗi sinh nông nổi thì chị lại tiếp tục vẽ thêm cái ước mơ đấy của mình là sao hay là mình làm một cái gì đấy, mình thu âm, mình làm một cái gì đấy liên quan đến nghề nghiệp, đến công việc. Tại vì cái nghề của chị trước đó là làm về nhân sự. Thì chị thấy là trong cái quá trình mà chị tuyển dụng á, thì các bạn ý đôi khi các bạn cũng không hiểu là cái công việc mà các bạn ý ứng tuyển là như thế nào. Cái bản mô tả công việc ấy, job description ấy, nó là một cái bản chỉ toàn là chữ. Và nó rất là chung chung, và kiểu như em có thể lấy từ công ty này sang công ty kia chỉ thay tên một chút thôi. Thì chính từ cái insight đấy nên là chị mới nghĩ ra là làm một cái podcast để có thể như kiểu là bring cái job description đấy alive, tức là làm sống sống dậy cái bản mô tả công việc cho nó thật sống động qua những cái câu chuyện của chính những người đến từ các cái vị trí đó chẳng hạn. Đó, thì câu chuyện nó bắt đầu như thế. Và cái đợt đấy nó lockdown mà, nên là chị cũng không thể nào mà chị gặp gỡ khách mời được, nên là chị lôi ngay hai người bạn cùng nhà của chị ra để thu. Đó là tập 1 và là tập 4.
Thế còn cái tên podcast 25 phút thì sao ạ?
Hồi đó thì thực sự là cũng rất là vội ấy, không thể nào mà nghĩ ra được một cái tên nào đấy nó hay và nó đắt cả. Nhưng mà có một cái mà chị rất thích ở cái số 25 thì thứ nhất là cái số 25 phút thì nó là một cái độ dài vừa đủ cho một cái podcast mà chị nghĩ là chị cũng không muốn làm cho nó quá dài. Cái thứ hai nữa là đấy cũng là cái số tuổi của chị luôn. Thì chị rất là thích cái số đấy. Nó đã lựa chọn cái tên nào.
Rồi, câu chuyện của podcast 25 phút bắt đầu thì khá là ngẫu hứng. Thế thì không biết là động lực nào đã giúp cho chị Sim duy trì podcast 25 phút đến bây giờ?
Động lực duy trì thì chắc chắn là không phải là tiền rồi. Vì hiện tại thì podcast ở Việt Nam thì cũng chưa có thể kiếm tiền được. Thế nhưng mà chị nghĩ là tuy là nó là ngẫu hứng ngay từ lúc đầu thôi, nhưng mà sau khi mà chị làm được khoảng một vài tập đầu ấy, thì chị nhận được rất rất nhiều sự ủng hộ của mọi người. Và một cách rất là ngạc nhiên, mọi người nhắn cho những cái tin dù chỉ rất là nhỏ thôi là ôi cảm ơn chị hay là như thế nào đấy, thì chị cảm thấy rất là vui. Và nó chính là cái mà luôn thúc đẩy chị là ok, ra tiếp đi, ra tiếp đi.
Thực ra là về nghe podcast thì em thấy là thường là cái hình thức phỏng vấn thì sẽ có mời người nổi tiếng. Vậy thì tại sao podcast 25 phút lại lựa chọn là phỏng vấn ẩn danh hả chị?
Ok, cũng có rất là nhiều người hỏi chị câu này. Thì đối với chị thì tại vì chị làm trong corporate ấy, nên là chị thấy là cái social policy hay là những cái chính sách về mạng xã hội ấy, của các công ty thì được lên rất là chặt chẽ. Điều đó có nghĩa là không phải ai cũng có thể, tức là khi mà mình nói là mình xuất thân từ công ty này thì những cái ngôn từ, những từ ngữ mà mình sử dụng trên mạng xã hội hoặc trên những cái phương thức truyền thông khác á, thì nó phải được đảm bảo. Thì đối với chị này, chị muốn là trong quá trình phỏng vấn á, thì những người mà được phỏng vấn họ có thể thoải mái chia sẻ những cái góc nhìn và những cái thông tin của họ. Thì chị nghĩ là khi mà nặc danh như thế thì họ sẽ có cái cơ hội để thoải mái chia sẻ những cái góc nhìn của mình nhiều hơn. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cũng một cách rất là vô tình là ban đầu thì chị cũng nghĩ là nặc danh, nhưng mà không biết nặc danh theo cách nào. Ban đầu là định nặc danh theo kiểu của Google ấy, là kiểu anh giái cá với cả anh hải cẩu các thể loại. Nhưng mà xong rồi nghĩ là kiếp đọc tên như thế thì nghe cũng hơi kỳ, mà không biết bao nhiêu con vật cho vừa nữa. Thế là chị mới quyết định là hay là mình làm cách khác đi. Thì lúc đó thì cũng được ảnh hưởng rất là nhiều của cái ý tưởng của The Money Heist, là một cái bộ phim mà chị rất thích, một bộ phim Tây Ban Nha. Thì đó là những tên cướp, và tên cướp thì lại đặt tên của các cái thủ đô của nhiều nước trên thế giới. Thì lúc đấy chị hay là mình cũng đặt như thế, nhưng mà Tokyo hay là các cái hay là Berlin thì nó liên quan gì đến mình đâu, thì hay là mình thử đặt các cái tỉnh thành của Việt Nam xem sao. Và đây cũng là một cái cơ hội để mà mình có một cái gì đấy nó thuần Việt hơn một chút, nó gần gũi.
Đúng rồi, khi mà nghe podcast 25 phút thì nhiều khi là nghe đến phần du lịch lắng nghe, em cũng khá là bất ngờ bởi vì là có những cái tỉnh thành ở Việt Nam thì mình chưa có cơ hội được đi tới, và mình khám phá được là khá là nhiều, không chỉ là thông tin đâu mà còn là những đặc sản này hay là những địa danh rất là nổi tiếng mà mình có thể lên được một cái list để sau này mình có thể, nếu mà có cơ hội thì mình sẽ ghé thăm nữa. Rồi thì đúng với concept xuyên không của ngày hôm nay thì mình cũng đã đi qua một năm của podcast 25 phút. Thế thì bây giờ thì mình sẽ quay trở lại về cái thời điểm bắt đầu một chút. Thì chị xin có thể chia sẻ xem là có cái điều gì mà chị cảm thấy tự hào nhất với podcast 25 phút không?
Tự hào nhất ấy, là những cái gì mà podcast 25 phút đã đạt được trong năm vừa rồi, nó đều ngoài cái sức tưởng tượng của chị. Thì thực sự là như có chia sẻ về dứa, hoặc là có thể đã chia sẻ đâu đó trước đó với các bạn thính giả rồi, là có một cái kiểu như cái lời nguyền của podcast ấy, là nếu mà bạn vượt qua cái podcast tập số 7 ấy, thì bạn sẽ có thể làm nó mãi mãi. Thì đến khi mà chị làm qua vượt cái ngưỡng mức số 7 đó thì chị rất là tự hào. Thì đến thời điểm hiện tại thì nó đâu đó đang có khoảng 12 tập rồi. Và ngày hôm nay thì chị quyết định là cho mọi người phi không lên tập 25, tức là như một lời hứa là podcast 25 phút thì sẽ cố gắng hết sức để có thể vượt qua cái ngưỡng này.
Mình có 63 tỉnh thành mà, đúng không chị? Thì chắc là mình phải làm hết 63 tỉnh thành.
Đúng rồi, có những lúc nghĩ là làm hết 63 tỉnh thành là season 1, trong season 2 là sẽ đi sang bắt đầu các cái thủ đô của các nước khác trên thế giới nữa. Nhưng mà biết đâu đấy. Cái thứ hai nữa mà chị cảm thấy rất là hài lòng trong năm nay ấy, là đối với bản thân chị thì có một cái philosophy là hành động là thành công. Thì trước đó thì chị là người thích làm plan, lên kế hoạch, nhưng mà cái việc mà mình thực hiện kế hoạch đó hoặc là cái progress nó như nào thì không có bao giờ thực hiện được hết trơn á. Thế nhưng mà với podcast 25 phút thì vì ban đầu chị không có expect, không có mong chờ gì nhiều, Nên là mình đã giảm bớt cái sự cầu toàn của bản thân rồi. Hành động và thành công ở đây tức là mình cố gắng mình ra cái sản phẩm đó và dần dần mình hoàn thiện nó, thay vì mình cứ chờ đến khi nào nó thực sự hoàn thiện rồi mình mới bắt đầu ra mắt chẳng hạn. Thì chị nghĩ là cái bản thân chị, cái tư duy đó nó thay đổi, nên là cái hành động mà ok mình muốn làm và mình ra sản phẩm và mình ra.
Đúng rồi, ý tưởng thì lúc nào cũng rất là hay, nhưng mà để mà biến được cái ý tưởng đấy thành hiện thực ấy thì đúng là cần hành động ngay lập tức.
Đúng rồi.
Ngoài ra thì còn gì nữa không chị?
Và cái cuối cùng nữa là chị cảm thấy rất là hài lòng ấy, vì cái động lực mà mình làm ấy, nó xuất phát từ cái đam mê, xuất phát từ cái sở thích và cái mong muốn là được mang lại những cái giá trị tích cực cho cộng đồng. Thì những cái tin nhắn của các bạn rất là nhỏ thôi, một trong những cái thói quen mà chị thay đổi sau khi chị làm podcast rất là sáng chị dậy, chị check những cái channel của podcast rồi chị để đọc những cái comment, đọc những cái bình luận của các bạn khán giả. Và những cái bình luận đấy thực sự nó là những cái, nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó là những cái nguồn động lực cho cái năng lượng của chị để làm cho ra những cái sản phẩm chất lượng cho các bạn.
Hiện tại thì podcast 25 phút cũng đã ra được 12 tập rồi. Thì trong cái quá trình làm podcast á, có bao giờ chị Sim cảm thấy là mình mất năng lượng không?
Có nhiều lắm, nhất là trong cái giai đoạn đầu tiên ấy. Thì cái đợt đó thì podcast không có quá nhiều người làm podcast á. Khi mà edit các thứ vừa khó mà bản thân một mình loay hoay. Và bản thân chị thì cũng không có nhiều thời gian nữa, podcast thì chỉ là một cái tay ngang thôi. Có những lúc mà mình muốn bỏ cuộc lắm chứ, kiểu như là đến, hình như chị nhớ là lúc ấy khoảng tầm tập 5 gì đấy là thấy bắt đầu hơi oải rồi. Tức là lúc chị thu thì thu rất nhiều, nhưng mà khi edit thì khi mà chỉnh file ấy, thì rất là mệt. Lúc đấy cũng muốn bỏ cuộc và thôi thì bây giờ cuối tuần nào cũng phải làm podcast thế này thì thôi, sao không đi chơi hay là tận hưởng cuối tuần cái thứ này nọ chẳng hạn. Nhưng mà chính những cái động lực từ các bạn thính giả, những cái tin nhắn rất là nhỏ nhỏ được đọc vào mỗi buổi sáng, hay là những cái gọi là ví dụ như một người nào đó vô tình gặp chị, kiểu như là vô tình gặp mà nói là ơ thế hóa ra Sim, em là Sim ở trên podcast 25 phút à. Thì cảm thấy rất là vui và ô tự nhiên những người bạn của mình lại vô tình nghe cái podcast đó và không hề biết là mình là người làm cái podcast đó. Thì những cái động lực đó thì là cái mà làm chị keep moving.
Khá là inspiring, có nghĩa là mình cũng có nhiều năng lượng từ những cái chính các bạn thính giả nghe podcast 25 phút và phản hồi lại cho mình. Và tiện nói về một ngày của chị Sim á, thì chị có thể chia sẻ với các bạn đang nghe podcast 25 phút là một ngày của chị Sim diễn ra như thế nào không?
Ok, tất nhiên rồi, một ngày của chị á, thì diễn ra chị ngủ dậy vào lúc 6 giờ sáng.
Oh, wow.
Và chị sẽ tập thể dục. Tập thể dục sau đó đến 7 giờ thì chị sẽ nấu đồ ăn cho cả một ngày, nấu đồ ăn trưa và đồ ăn tối và chuẩn bị một chút đồ ăn sáng. Sau đó thì chị sẽ đi làm. Chị đi làm, sau đó thì chị sẽ đi về khoảng tầm đâu đó 6-7 giờ. Và sau đó chị sẽ có thể là dành thời gian đọc sách, hoặc là tưới cây, hoặc là chị chơi nhạc cụ, hoặc là chị làm podcast. Thường thì chị để việc làm podcast vào cuối tuần. Thì khi đó thì chị có nhiều năng lượng hơn. Đó, thì đó là một ngày của chị Sim mà xã hội và bạn bè nghĩ thôi. Còn thật ra một ngày của chị Sim thì không biết là các bạn có muốn nghe không. Sim chỉ sợ là các bạn nghe xong thì nó sẽ ảnh hưởng xấu đến các bạn á. Thì chắc là Sim sẽ chỉ lướt qua qua một chút thôi. Thì hiện tại thì Sim vẫn đang có một cái công việc full time chính, và podcast hay là những cái dự án riêng thì nó chỉ là một phần trong cuộc sống của mình thôi. Thì một ngày thì nó cũng ngẫu hứng như là cái tần suất của mình ra podcast vậy á các bạn. Thế nhưng mà mình nghĩ là mình có một số các cái thói quen mà mình nghĩ là mình có thể chia sẻ với các bạn. Đó là không biết là có vẻ do tuổi tác, tuổi già hay không, mà thời gian gần đây thì mình rất thích là chăm cây cối. Mình giải quyết những cái vấn đề rất là phức tạp trong công việc. Mình thấy thích thú, nhưng mà mình làm những việc đơn giản như là cắt những cái lá cây hoặc là tưới cây, tưới cho từng cái cây một á, thì cũng cảm thấy rất là thư thái. Cái thứ hai nữa là mình tìm thấy được cái niềm đam mê của mình khi mà làm việc và hỗ trợ cho các bạn sinh viên, các bạn trẻ và các bạn sinh viên. Thì đấy cũng là lý do mà mình có một cái bước ngoặt khi mà mình chuyển sang một cái công việc mới. Mà có thể là cái này mình sẽ chia sẻ trong một cái podcast ở đấy sau. Và chính cái đam mê này á, thì làm cho mình có rất là nhiều năng lượng. Cảm giác như là mình gặp các bạn ý và mình hút năng lượng từ các bạn ý. Và từ cái năng lượng đấy thì mình sẽ làm rất là nhiều việc. Và một ngày của Sim thì thường rất là dài. thường là nói thật là sim không có cuối tuần. Cuối tuần sim thường dành cho rất là nhiều những cái việc khác nhau. Nó cũng không tên. Thế nhưng mà để mà nói mà một cái khoảng thời gian thực sự là nghỉ ngơi hay gì thì khoảng thời gian gần đây thì nó khá là xa xỉ.
Thì đó là cả một chặng đường năm vừa rồi của podcast 25 phút. Chuẩn bị bước sang một năm mới rồi thì không biết là chị Sim có những cái kế hoạch gì hoặc là những cái định hướng gì cho podcast 25 phút trong thời gian tới không?
Ok, có chứ, có nhiều lắm. Và khi mình có một team, tức là nhà 25 á, các bạn hỗ trợ cho mình rồi thì mình lại càng tham vọng hơn. Thì trước giờ thì mình vẫn luôn đau đáu một câu hỏi về cái tầm ảnh hưởng và cái tính ứng dụng của những cái thông tin mình chia sẻ trong podcast á. Thì thời buổi này thì mọi thứ thay đổi rất là nhanh. Thậm chí là chỉ có 1-2 năm thôi để biết đâu những cái thông tin mà mình chia sẻ về công việc đó thì nó đã thay đổi hoàn toàn rồi. Thế nên là lúc đó mình mới nghĩ là không biết là có cái sản phẩm nào nó có thể bền vững hay không. Và đó cũng là lúc mà rất là vô tình mình được tiếp cận với khai vấn, hay còn gọi là coaching. Thì mình có tham gia cái lớp 70 giờ đào tạo khai vấn do Liên đoàn Khai vấn Quốc tế chứng nhận. Mình mang cái phương pháp này kèm với podcast để thành lập ra một cái dự án tên là The Leap 25. Viết là LEAP nha các bạn. Leap là những cái cú nhảy, cái bước nhảy vọt á. Thì mình tin rằng là khai vấn cũng như là những cái giá trị mà khai vấn đem lại á, thì có thể giúp các bạn trở thành những cái phiên bản tốt nhất của chính mình và đạt được những cái đột phá cá nhân.
Rồi, thì không biết là sản phẩm The Leap 25 này thì sẽ bao gồm gì trong đó chị nhỉ?
Thì trong cái The Leap 25 này thì thực chất là nó là một cái website mà trong đó có cái thông tin về coaching, về khai vấn. Và sau đó sẽ có cái link để cho các bạn có thể đăng ký trải nghiệm khai vấn miễn phí. Rồi sau đó thì các bạn sẽ có thêm một cái kênh thông tin là podcast 25 phút. Mà khi đó sang năm sau thì mình cũng bật mí thêm là mình sẽ có rất là nhiều những cái nhánh content mới. Mà Dứa sẽ là một trong những bạn sẽ hỗ trợ Sim trong cái việc này. Và thêm nữa là có thể là có blog trên cái website đó.
Vâng, và phải chia sẻ với chị Sim một chút thì trở thành một phần của podcast 25 phút thì cũng là một cái điều mà rất là vinh dự với em. Và em cũng ước ao được làm từ lâu rồi, và bây giờ thì mới có dịp để mà mình bắt tay vào làm mà không còn giữ nó như là một cái ý tưởng nữa. Rồi, vừa nãy thì chị cũng có nói về cái dự định tiếp theo về The Leap 25. Và trong đó thì có thêm một cái mảng nữa, đó là mảng coaching. Thì em cũng đã nghe cái từ coaching này một vài lần rồi á. Thì ngoài ra thì em còn có nghe được khái niệm như là tư vấn này, cố vấn, mentoring nữa. Thì không biết là coaching và mentoring thì nó có giống nhau không hả chị?
Chắc là các bạn sinh viên và các bạn trẻ sẽ tiếp cận với mentoring nhiều hơn. Và cũng có tiếp cận với coaching, nhưng mà có thể cái khái niệm mà các bạn tiếp cận với coaching nó cũng chưa phải là khái niệm chuẩn đâu. Thì đối mentoring với coaching nó khác nhau nhiều chứ. Đối với mentoring thì ví dụ như Dứa nha. Dứa là một người muốn làm podcast chẳng hạn, thì Dứa sẽ tìm một người để mentor. Đó là chị, là một người có kinh nghiệm về podcast. Thì sau đó chị sẽ nói với Dứa là nếu mà chị mentor Dứa thì chị sẽ nói Dứa là ok, ngày xưa chị làm như này làm như kia này, Dứa làm y hệt như vậy đi. Để có thể trở thành một podcaster như chị chẳng hạn. Đó, còn đối với coaching á, thì chị sẽ không đưa cho Dứa bất kỳ một lời khuyên nào hoặc là một cái khuôn mẫu về sự thành công hay là một cái kinh nghiệm nào chia sẻ để Dứa có thể đi theo cả. Mà chị sẽ chỉ đưa ra những cái câu hỏi để Dứa có thể kết nối với bản thân và tự tìm ra cái câu trả lời trong chính bản thân mình, thay vì một cái câu trả lời khuôn mẫu nào đó từ chị suggest cho Dứa. Để làm được cái điều này thì có rất là nhiều những cái kỹ thuật khác nhau trong cái quá trình mà người coach á, người khai vấn á, làm cái điều đó. Mà nếu các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết thì các bạn có thể lên trang web là theleap25.com. Thì trên đó có rất là nhiều những cái thông tin mà nhà 25 chia sẻ về coaching để các bạn có thể hiểu hơn về phương pháp này. Thì biết đâu cái phương pháp này nó lại phù hợp cho các bạn và có thể giúp các bạn giải quyết được những cái vấn đề trong cái cuộc sống của mình chẳng hạn.
Trước đây thì em vẫn nghĩ là khi mà mình có một vấn đề thì mình hay tìm đến một người mà có kinh nghiệm hơn thì người ta sẽ có câu trả lời cho mình. Nhưng mà đúng là khi nghe đến coaching xong thì em mới nhận ra được là bản thân mình thực ra là vẫn có cách để mà mình tự đi tìm và mình cảm thấy happy về cái giải pháp đấy.
Đúng rồi, không có ai hiểu mình rõ hơn chính mình cả.
Rồi, và thời gian thì cũng không còn nhiều nữa, mình chỉ có 25 phút cho tập ngày hôm nay thôi. Thì không biết là chị Sim có lời nào muốn nhắn nhủ từ các bạn trước thềm năm mới, năm Tân Sửu không chị?
Ok, nghe tân xỉu rồi, nghe là đã muốn xỉu rồi. Nhưng mà hy vọng là năm 2021 này thì các bạn sẽ có được nhiều năng lượng tích cực này để có thể làm được nhiều dự định khác nhau. Mỗi người sẽ có một cái dự định và những cái lựa chọn riêng. Nhưng mà Sim chỉ mong là các bạn luôn khỏe mạnh này, và luôn dõi theo và ủng hộ podcast 25 phút cũng như là những cái dự án liên quan đến The Leap 25.
Rồi ok. Và ngày hôm nay thì em rất là cảm ơn chị Sim đã ở một vai trò mới hơn là khách mời của podcast 25 phút.
Dù
và,
đúng à?
Và cũng đưa ra những cái góc nhìn rất là khác biệt so với một vai trò của một người là đi hỏi, đi phỏng vấn các khách mời. Và em cũng chúc chị Sim là trong năm mới thì chị sẽ có thật nhiều năng lượng để mà thực hiện được những cái kế hoạch và những dự định của mình. Và tiếp tục cùng với cả team Podcast 25 Food và team The Leap 25 đưa đến những cái giá trị mà chúng ta đang ấp ủ đến với các bạn thính giả và các bạn trẻ hiện tại hơn. Các bạn ơi, năm cũ sắp qua và một năm mới lại đến, và chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa thôi thì sẽ đến khoảnh khắc giao thừa. Chúng mình sẽ cùng chào đón Tết Tân Sửu. Và nhân dịp Tết đến xuân sang thì Dứa và Podcast 25 Phút xin chúc các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng và có thật nhiều năng lượng tích cực nhé. Như phần giới thiệu vừa rồi của chị Sim thì để chào đón năm mới này, nhà 25 chúng mình đã cho ra mắt một website tên là The Leap 25, và mình sẽ để link ở phần mô tả để các bạn có thể ghé thăm chúng mình nhé. Và trong dịp Tết này thì hãy xông đất cho chúng mình và đón chờ những điều sắp tới tại The Leap 25 nhé. Đặc biệt nếu các bạn muốn có cơ hội được khai vấn cùng các coach tại nhà 25 thì đừng quên click link đăng ký ngay trong website. Ngay sau dịp nghỉ Tết thì chúng mình sẽ liên hệ lại với các bạn. Còn bây giờ thì chúc mừng năm mới.